Độc Tôn Tam Giới, chương 1604, một kiếm này phong tình một, góc truyện audio.com, rốt cuộc là trùng hợp hay đối phương đã khám phá ra nội hàm của mình cố ý gây nên. Trong nội tâm Phương Viễn tràn đầy rung động, cũng có chút kinh nghi bất định. Lại đến, mũi thương của Phương Viễn điểm một cái, khí thế lại tăng, hư không liên tục chỉ điểm, trong nháy mắt liền đâm ra 9981 thương. 81 thương này tựa như vô số lưu tinh hạ xuống, hình thành một đạo thương sóng. Lúc trước trang tiệp kia có phong linh thể tốc độ cực nhanh. Thế nhưng mà luận tốc độ của Phương Viễn lại không kém trang tiệp chút nào. Quan trọng nhất là tốc độ của Phương Viễn này cùng thương thế kết hợp càng thêm hoàn mỹ. Ánh mắt của Giang Trần khẽ động, ngũ sắc thần quang kiếm chia ra làm năm, hư không cuốn một cái, miệng quát. Điên đảo càn khôn, một chiêu này, đồng dạng là chiêu thức trong ngũ lôi thần âm kiếm, tuy có chút bất đồng loại đại chiêu vạn kiếm bôn lưu kia, nhưng lại có một phen huyền ảo khác. Năm đạo quang mang, mang theo sắc màu hoa lệ, vặn vẹo thành một đạo khí lưu năm màu trực tiếp vặn vẹo hư không cuốn sạch 9981 thương kia vào. Một chiêu này, dĩ nhiên là dùng kiếm đối thương trực tiếp nghiền áp. Điên đảo càn khôn, danh như ý nghĩa, là vặn vẹo hư không, làm cho hết thảy công kích cùng phòng ngự, ở trong phiến hư không này hoàn toàn không cách nào vận hành bình thường. Cái này cũng đã tiếp cận lĩnh vực của cường giả hoàng cảnh rồi. Phải biết rằng, ngay cả thiên tài nửa bước hoàng cảnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ đến gia lông của lĩnh vực. Mà một kiếm này của Giang Trần đã ẩn ẩn có hình thức ban đầu của lĩnh vực. Hơn nữa luận độ huyền ảo thậm chí vượt qua lĩnh vực của hoàng cảnh. Bởi vì lĩnh vực của hoàng cảnh nhiều khi là dựa vào uy năng cùng nguyên lực khí tràng của bản thân cường giả hình thành. Điều này cần một chút thời gian đến huấn nhưỡng, mà Giang Trần lại chỉ dùng kiếm chiêu diễn dịch ra lĩnh vực của hoàng cảnh. Tràng diện đột nhiên xuất hiện này, làm cho bảy đại đế hơi có chút động dung. Phải biết, đơn thuần dùng võ kỹ kiếm chiêu diễn dịch ra lĩnh vực hoàng cảnh, đây tuyệt đối là vượt qua thường thức. Phải biết, mặc dù là lấy kiến thức của bảy đại đế cũng chưa từng nghe nói, có võ kỹ hoặc kiếm chiêu gì có thể mô phỏng lĩnh vực hoàng cảnh. Bởi vì lĩnh vực hoàng cảnh, hoàn toàn là dựa vào nguyên lực khí tràng, cộng thêm uy năng của hoàng cảnh hình thành. Nếu như tu vi không có tiến vào hoàng cảnh, căn bản chế tạo không ra loại khí tràng này. Mặc dù là nửa bước hoàng cảnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm ra lĩnh vực hoàng cảnh, hơn nữa lĩnh vực hoàng cảnh chỉ có thể giống thật mà giả. Nửa bước hoàng cảnh, nếu như có thể mô phỏng ra lĩnh vực hoàng cảnh, dù chỉ là một mô hình, vậy cũng là thiên tài tuyệt diễm. Nhưng mà thông qua võ kỹ kiếm chiêu đến mô phỏng lĩnh vực hoàng cảnh, cho dù không phải lĩnh vực hoàng cảnh thật vẻn vẹn là mô phỏng ra hiệu quả tương tự kia cũng đầy đủ kinh người. Bởi vì, mọi người đều biết chân đan vương này chung quy bất quá là thiên thánh cảnh mà thôi, đừng nói bản thân hắn không phải cường giả hoàng cảnh, ngay cả nửa bước hoàng cảnh cũng không phải. Có thể thông qua kiếm chiêu đến mô phỏng ra lĩnh vực hoàng cảnh, cái kia liền ý nghĩa, hắn có tư cách cùng hoàng cảnh chân chính giao chiến. Chỉ ít đối mặt lực lượng lĩnh vực của cường giả hoàng cảnh bình thường ràng buộc hắn sẽ. Góc truyện audio.com, không đến nỗi hoàn toàn không có sức đề kháng, không đến nỗi bó tay chịu trói. Mà hết thảy, ở trên người bất luận cường giả thánh cảnh nào, là không thể nào thấy được. Ở trong thường thức võ đạo cường giả thánh cảnh là không thể nào cùng cường giả hoàng cảnh đối kháng. Cường giả thánh cảnh, cho dù ngươi là thánh cảnh đỉnh phong, cho dù ngươi thiên tài tuyệt diễm cỡ nào, nếu như không dựa vào trang bị hoặc một ít nhân tố ngoại lực khác, chỉ dựa vào thần thông hoặc võ kỹ, là tuyệt đối không thể nào cùng hoàng cảnh chân chính đối kháng. Dù cho là những thiên tài yêu nghiệt nhất kia ở thời kỳ thánh cảnh cũng không có mấy cái dám nói, có thể không dựa vào ngoại vật đi đối kháng một cường giả hoàng cảnh. Trên căn bản, cường giả thánh cảnh gặp phải cường giả hoàng cảnh, nếu như không cân nhắc nhân tố ngoại lai, vậy kết cục chỉ có bị vô tình nghiền ép, không có chút hồi hộp nào. Một cường giả hoàng cảnh, dù là hoàng cảnh sơ kỳ, cũng có thể một mình đấu 5 đến 10 thánh cảnh đỉnh phong, tuyệt đối có thể một mình đấu với ba nửa bước hoàng cảnh. Nguyên nhân chênh lệch cách xa như vậy chính là vì cường giả hoàng cảnh nắm giữ hoàng cảnh lĩnh vực. Lĩnh vực dùng ở trong chiến đấu, lực trường khống là phi thường kinh người. Hoàng cảnh đối chiến hoàng cảnh, loại chênh lệch này căn bản không thể hiện ra được. Thế nhưng nếu như là hoàng cảnh đối đầu thánh cảnh, cái ưu thế kia liền đặc biệt rõ ràng. Nguyên nhân chính là như vậy, nên một chiêu nhìn như đơn giản kia của Giang Trần, lại làm cho toàn trường lặng ngắt như tờ. Phương Viễn bị Giang Trần dùng phương thức như vậy phá tan, cũng kinh đến mức nói không ra lời. Phải biết một thương này của hắn ẩn chứa thiên địa ảo diệu, là một trong những tuyệt chiêu ép đáy hòm của hắn. Đồng môn luận bàn, mặc dù là đệ nhất thiên tài dưới chướng Tịch Diệt Đại Đế, thời điểm gặp phải một thương này của hắn, cũng tuyệt đối không dám chính diện chạm trán phong mang. Nhưng mà chân đan vương này, không chỉ chính diện chạm trán Phong Mang, hơn nữa dùng một loại phương thức hầu như khó mà tin nổi, trực tiếp phá tan chiêu thức của hắn. Chuyện này, đây là một đối thủ thiên thánh cảnh sao? Vào lúc này, nội tâm của Phương Viễn sinh ra dao động, hắn cảm thấy mình gặp phải quả thực là một yêu nghiệt, một tuyệt thế yêu nghiệt mà từ xưa đến nay chưa từng nghe nói qua. Trong lúc nhất thời, nội tâm Phương Viễn xuất hiện dao động, xuất hiện vết nứt. Vào lúc này, hắn cuối cùng có chút hối hận vì mình liều lĩnh. Sớm biết như vậy, chỉ nên vượt qua 5 vị trí là tốt rồi, khiêu chiến Cơ Tam công tử, lấy thực lực của mình, có ít nhất 5 phần thắng. Nhưng mà khiêu chiến chân đan vương này, Phương Viễn cảm thấy đây là quyết định bết bát nhất mà cuộc đời mình làm ra, sau khi Giang Trần phá tan một thương kia của hắn, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt mông lung hỗn độn, hoàn toàn nhìn không thấy chút hy vọng thủ thắng. Đúng, ngay cả 7 đại đế cũng vì thế mà khiếp sợ, chớ nói chi là Phương Viễn. Một thiên tài thánh cảnh dĩ nhiên sử dụng tới sức mạnh có thể so với lĩnh vực hoàng cảnh. Lẽ nào chân đan vương này là giả heo ăn hổ? Là cường giả hoàng cảnh cố ý ẩn giấu thực lực? Nhưng mà cái ý nghĩ hoang đường này lập tức bị Phương Viễn phủ nhận. Hắn không tin có người có thể áp chế thực lực bản thân từ hoàng cảnh áp chế đến thánh cảnh. Mặc dù có, Phương Viễn không tin. Góc truyện audio.com, mình sẽ không thấy được. Nhưng mà sức mạnh sánh ngang hoàng cảnh kia lại là cái gì đây? Một cường giả thánh cảnh, làm sao có thể sử dụng lực lượng của hoàng cảnh? Đừng nói Phương Viễn nghĩ không ra, dù là 7 đại đế, trong lòng cũng tràn ngập nghi vấn. Cách chương.